Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa quý vị, tôi còn bao nhiêu tiền này sẽ thưởng hết cho đến tháng tới. Hôm nay bài phúc âm tôi mới đọc đó. Bài phúc âm mà tôi mới đọc trong tin mừng Matthew chương cuối cùng đó thưa quý vị. Chúa Giêsu sai các tông đồ đi. Nhưng mà nó có một cái điều hơi lạ. Cái điều đó là điều gì đó? Cái mệnh lệnh Chúa mới nói cho các tông đồ đó. Cái điều gì nó hơi lạ tí đó. Quý vị thấy không? Ai nói được? Cái câu gì, cái chữ gì nó hơi lạ? Rao giảng. Mà tại sao nó lạ? Chị nói là cái chữ rao giảng là đúng rồi đó. Nhưng mà nó lạ là ở điểm gì? Đọc lại nhé, cho chị một cơ hội là nghe lại này. Tại sao nó lạ? Tại này, chị nghe này. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, phải giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Lạ ở chỗ nào?
Và nhất là giảng dạy những điều mà Thầy đã dạy là các con đã
yêu thương nhau. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Nó lạ là ở chỗ này, thưa quý vị. Nó rất lạ đối với cái đầu óc bình thường của chúng ta. Thường thường chúng ta, những người nào mà đi học đạo đó, tôi sẽ đi học đạo, đi nghe giảng, đi nghe giáo lý, nghe lời Chúa, rồi được chịu phép rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, rồi sau đó trở thành đạo, rồi không cần gì nữa, không nghe giảng nữa, đúng không? Không cần học giáo lý lời Chúa nữa. Chúa Giêsu nói này, khác. Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, rồi làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, phải giảng dạy cho họ tuân giữ hết mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Điều đó nghĩa là làm sao thưa quý vị? Nghĩa là cái việc học đạo, cái việc nghe giảng, cái việc học giáo lý, học để biết, để hiểu, để vào đạo, để đón nhận bí tích thánh tẩy, không phải vì thế mà hết nhé. Không phải được thánh tẩy rồi là hết. Và bắt đầu nghe giảng truyền miên cho tới chết. Ý Chúa muốn như vậy đó. Chúa muốn các tông đồ của Chúa đi, đừng có rao giảng cho họ rồi tiệc cho qua, rồi giảng rửa tội rồi hết. Rao giảng cho họ biết Chúa, biết Kinh Thánh, biết giáo lý, làm phép rửa cho họ, rồi tiếp tục rao giảng cho đến tận thế. Vì thế cho nên trong cái tư tưởng này, chúng ta là những người Công giáo, hoặc là những ông bà anh chị em nào mới vào đạo Công giáo, chúng ta phải hiểu cái ý Chúa Giêsu nói: giảng dạy, học hỏi, chịu phép rửa để vào đạo, và tiếp tục giảng dạy, học hỏi cho tới chết. Nhớ. Vì thế cho nên không có ai tự nói rằng tôi nghe lời Chúa đủ rồi, không ai tự nói rằng tôi học đạo đủ rồi, không ai tự nói rằng tôi đã đầy đủ về Chúa, để về đức tin rồi. Không có ai hết, thưa quý vị. Hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi, quý vị nào nói được trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong những phúc âm, những câu nào, hoặc là những câu chuyện nào, những tư tưởng nào, nhất là câu nói nào của Chúa Giêsu liên quan đến Chúa Ba Ngôi, hay ít nhất là hai ngôi? Chúa chào cho con bởi Chúa Thánh Thần. Sao chị nói lại coi? Các con hãy đi rửa tội muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là câu trong bài phúc âm ngày hôm nay đó. Là cô rất là khôn. Rồi. À, cảm ơn cô. Từ từ sẽ có. Ai thấy gì? Ai thấy tôi là thấy Cha tôi. Cảm ơn chị cái nữa đi. Còn ai nữa không? Rồi, vâng anh.
Như Cha đã sai tôi sai.
Như Cha đã sai thầy cũng sai các con. Ai mà nói được câu mà có cả ba ngôi thì được thưởng hai tờ. Gì nữa? Hay là không cần cái câu, cái biến cố nào, câu chuyện nào? Con.
Dạ thưa Cha, là biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan có ba ngôi là Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần là như... cầu.
Rồi Chúa Cha trên trời phán ra. Rồi, đủ rồi, thưởng em hai tờ. Em nói rằng trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan đó, khi Chúa Giêsu bước lên bờ đó thì có tiếng Chúa Cha trên trời phán xuống và có chim bồ câu hiện hình như trên đầu Chúa Giêsu. Đó. Đó. Còn ai muốn nói nữa không? Góc này có vẻ khá nè. Ôi trời. Góc này chắc đi lễ rồi. Ai nữa không? Rồi chị. Khi làm dấu thánh giá thì đúng, nhưng mà mình nói trong Kinh Thánh cơ. Cái câu làm dấu thánh giá tí nữa tôi sẽ hỏi mà chị đã nói ra rồi. Thư Thánh Phaolô nói gì? Thư Thánh Phaolô nói gì? Đang là cố gắng để có tiền. Không phải Thánh Phaolô nói cái gì mà hồi nãy Cha nói đầu lễ đó, cái câu đó của Thánh Phaolô đó. Cái câu gì hồi nãy Cha nói đầu lễ, câu đó của Thánh Phaolô đó. Câu gì? Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Câu đó không phải là của giáo hội đâu mà của Thánh Phaolô đấy. Thường Thánh Phaolô anh nói đúng nhưng mà đúng 70% à. Và kính thưa quý vị, cái câu đó là câu của Thánh Phaolô. Thường thường khi ngài viết một lá thư cho một cộng đoàn, ngài hay mở đầu cái câu đại ý như thế này: nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Thánh Phaolô hay nói như thế lắm. Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Kitô, tình yêu Chúa Cha, sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Và Thánh Phaolô hay nói như thế. Rồi câu này được thưởng, câu này cũng được thưởng gấp đôi. Ngoài Thánh Kinh ra, sách nào, đoạn giáo lý nào, kinh nào là quan trọng bậc nhất để chúng ta hiểu về Chúa Ba Ngôi? Góc này đi. Dạ. Kinh lạy cha. Kinh lạy cha. Kinh Tin Kính hả? Kinh Tin Kính, đúng rồi. Kinh Tin Kính. Kinh Tin Kính và Kinh Vinh Danh là hai kinh mà nói rõ nhất về Chúa Ba Ngôi. Đông về sao thưởng đây? Cho ca đoàn tượng trưng á, rồi cho ca đoàn tượng trưng nhé. Rất là giỏi. Vâng. Dạ. Cảm ơn. Thôi được rồi chị, được rồi. Thưa quý bạn chị em, đối với người Công giáo, ngoài cuốn Kinh Thánh, chúng ta còn có giáo huấn của giáo hội, chúng ta còn có giáo lý Công giáo, tức là thừa hưởng những lời rao giảng của các tông đồ, của hàng 2000 năm, của các đức giáo hoàng, các công đồng, để chúng ta có được một cái kiến thức căn bản về giáo lý. Thử tưởng tượng nếu chúng ta không có giáo lý, xem thưa quý vị, chúng ta chỉ đọc Kinh Thánh, sao hiểu được thưa quý vị? Có nhiều đoạn rất là khó hiểu, không hiểu nổi. Thì thật sự ra một điểm khác giữa Công giáo và Tin Lành là ở chỗ đó. Tin Lành là ai cầm cuốn Kinh Thánh đọc hiểu sao thì hiểu, tùy ơn Chúa soi cho mỗi người. Nhưng mà người Công giáo, chúng ta có giáo lý. Thì hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi tôi đọc một đoạn giáo lý, bởi vì đây là một điểm, một cái niềm tin quá lớn, chóp đỉnh của niềm tin Kitô giáo, Chúa Ba Ngôi. Giáo lý số 249. Quý vị nghe cha nào giảng mà cứ đưa cái điểm giáo lý ra là chắc nhất. Tại vì đó là cái điểm quan trọng giáo hội nói, các tông đồ nói, hội thánh trong 2000 năm qua nói như thế. Hội thánh diễn tả đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi khi tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất mà Ngài có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị thần linh chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, vì mỗi ngôi vị đều có trọn vẹn bản thể duy nhất và không thể phân chia của Thiên Chúa. Ba ngôi thực sự phân biệt với nhau qua các liên hệ tương quan với nhau. Chúa Cha sinh ra Chúa Con được Chúa Cha sinh ra, Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Thưa quý vị, đó là cái điểm chúng ta đọc ra để chúng ta tạm hiểu phần nào. Tuy nhiên, đầu óc hẹp hòi của con người, chúng ta vẫn gọi Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm chóp đỉnh của Kitô giáo. Thưa quý bà anh chị em, như vậy thì trong Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính, chúng ta hiểu về Chúa Ba Ngôi như thế nào? Một cách rất là tóm tắt, Thiên Chúa Cha là đấng tạo dựng nên vũ trụ, tạo dựng nên chúng ta, sinh ra chúng ta. Thiên Chúa Con là đấng sinh ra làm người, đến để cứu độ chúng ta. Rồi Thiên Chúa Thánh Thần ngôi ba là đấng tiếp tục công trình của Chúa Con, là thánh hóa, hướng dẫn, giáo dục để chúng ta nghe và sống trọn lời của Chúa Giêsu. Như vậy thì trong ba ngôi là một sự hiệp nhất, một sự trọn vẹn để yêu thương cứu độ chúng ta. Nói theo ngôn ngữ của con người cho dễ hiểu, thưa quý vị. Nói theo ngôn ngữ con người cho dễ hiểu. Bây giờ cha mẹ, trong đây rất nhiều cha mẹ ha, cha mẹ. Một cha mẹ tròn hảo mà có con thì phải có ba điểm căn bản sau đây. Cha mẹ sinh ra con, đúng không? Mà sinh ra con rồi, có những cha mẹ hơi tệ bạc, sinh rồi thấy ra một chỗ, hoặc là sinh rồi giết đi, hoặc là sinh rồi không màng, thì đó là những cha mẹ mà chúng ta tạm gọi là những cha mẹ không được tốt lành, không làm theo ý Chúa. Cha mẹ tốt lành là sinh ra con, đã sinh ra rồi thì cho ăn, đã sinh ra rồi thì cho bú, cho ăn, đúng không thưa quý vị? Sinh ra cho ăn. Mà nếu cha mẹ nào sinh ra mà cho ăn thôi, lúc nào ăn đút 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 ăn mặc thì sao? Đứa con đã lớn lên thiếu tình thương, thiếu giáo dục, thiếu cái giá trị tinh thần. Mà cha mẹ tốt lành chọn hảo, sinh ra nè, nuôi ăn nè, nuôi học nè, đúng không? Tức là sinh ra cho ăn phải giáo dục nữa. Chứ nếu sinh ra thôi chưa đủ, mà sinh ra rồi cho ăn thôi vẫn chưa đủ. Nhưng mà sinh ra cho ăn, cho học. Mà trong cái học đây, đối với những người Kitô giáo, không có nghĩa chỉ là học ở trường để kiếm tiền nhiều, mà là học về Chúa, học lời Chúa, học giáo lý, học về để sống đạo cho thật tốt. Như vậy thì thưa quý bà anh chị em, nói cho một cách dễ hiểu, Thiên Chúa là Super Father, Super Mother của chúng ta. Thiên Chúa là người cha nhân lành, là một người mẹ tuyệt vời nhất trên vũ trụ này. Tại sao? Tại vì Thiên Chúa sinh ra chúng ta, Chúa không để chúng ta mồ côi hoặc là đứng đó chết đói, đứng đó mà thiếu học. Thiên Chúa sinh ra chúng ta và Ngài nuôi chúng ta. Thiên Chúa Cha là đấng sinh ra chúng ta, là đấng dựng nên chúng ta. Ngài không để chúng ta mặc một chỗ để đói, để chết. Mà Thiên Chúa nuôi chúng ta bằng cách gửi con một của Ngài đến. Mà con một của Ngài đến nuôi chúng ta bằng lời rao giảng, bằng cuộc sống phục vụ, bằng sự hy sinh, bằng sự chết. Và rồi Ngài sống lại, Ngài trở thành của ăn mình máu thánh, Ngài trở thành lời hằng sống để nuôi thân xác, nhất là linh hồn của chúng ta. Mà Thiên Chúa không dừng lại ở đó. Chúa sinh ra chúng ta đã đành, Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu và sự chết, sự hy sinh của con một Ngài chưa đủ. Ngài muốn tiếp tục giáo dục, hướng dẫn chúng ta để chúng ta nói đúng, làm đúng và đi theo đường ngay nẻo chính để về nhà Chúa. Thì Chúa Thánh Thần chính là ngôi ba Thiên Chúa giúp cho chúng ta thực hiện cái việc mà giáo dục, hướng dẫn, nuôi dưỡng, dẫn dắt chúng ta về nhà Chúa đó. Hay nói cho một cách khác, thưa quý bạn chị em, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá là chúng ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi đó. Một cái điểm khác biệt rất lớn giữa người Tin Lành và người Công giáo, đó là những người Công giáo có dấu thánh giá. Đôi khi tôi đi ăn đó thưa quý vị, đi ăn ở nhà hàng hay ở đây đó, gặp dĩ nhiên người Công giáo chúng ta còn làm dấu nhiều lắm, nhưng mà tôi thiết nghĩ có khi không làm thì hay hơn. Bởi vì làm mà làm cho người khác cứ tưởng là mình đuổi ruồi á. Người ta nói ruồi đâu mà đuổi thế. Chậm thôi thưa quý vị, làm chậm một tí, làm thánh giá chậm một tí và suy gẫm một tí thì nó sẽ mang ý nghĩa sau đây, mà hy vọng quý vị cũng sẽ suy gẫm phần nào cái tư tưởng này. Đó là nhân danh Cha, là đấng sinh ra con, là đấng tạo thành con. Và con là đấng yêu thương, là đấng hy sinh đổ máu, là đấng mà trái tim của Ngài đã chịu đâm thủng để trở thành của ăn, trở thành tình yêu nuôi dưỡng thân xác linh hồn của con, trở thành thánh thể nuôi dưỡng con. Chưa đủ, và thánh thần là đấng gánh vác trên vai cái trọng trách giáo dục, hướng dẫn, trí hiểu biết để chúng ta nghe, nói và thực hiện đẹp lòng Chúa, giống Chúa Giêsu, để chúng ta bước về trời. Đó thưa, đúng không quý vị? Xin lặp lại này, làm dấu chậm rãi. Nhân danh Cha, đấng sinh ra con. Nhân danh Con là đấng yêu thương bằng cả một trái tim và mạng sống của Ngài. Và Chúa và Thánh Thần là đấng đã gánh vác cái trọng trách giáo dục, hướng dẫn, gìn giữ chúng ta đi cho đúng đường về quê trời. Đó thưa quý vị, Thiên Chúa yêu chúng ta như thế đó. Trong bài đọc hai hôm nay, Thánh Phaolô nói rằng chúng ta gọi Thiên Chúa là Abba. Tại sao đây là một tư tưởng revolution, cách mạng thưa quý vị? Tại sao đây là một cái câu nói cách mạng, đặc biệt là thời của Chúa Giêsu, thời Thánh Phaolô? Ai nói được thưởng gấp A? Tại sao cái tư tưởng gọi Chúa là Abba mà Thánh Phaolô nói đó, nó là một cái tư tưởng đại cách mạng đó, đặc biệt là thời của Chúa? Tôi xin chỉ cho một tí này. Trước đó người ta hiểu Thiên Chúa là gì? Vào thời của Chúa Giêsu và Thánh Phaolô, người ta hiểu Thiên Chúa là một ông chủ, là một Chúa tế toàn năng, là đấng mà sẽ trừng trị những kẻ nào mà lấu cá lấu tôm, không nghe theo lời Ngài, không đi theo đường lối của Ngài. Thiên Chúa là đấng uy phong quyền năng. Chính vì thế mà trong Cựu Ước chúng ta thấy Chúa phạt nhiều không? Phạt. Đứa này đứa nọ mà loáng choáng là bị phạt. Bởi vì Thiên Chúa của thời Cựu Ước là một thiên chúa mà rất công minh, sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ nào không nghe theo Ngài. Có cái tư tưởng mà Chúa Giêsu và Thánh Phaolô nói thì hoàn toàn ngược lại. Vậy thì ai nói cho tôi một vài điểm mà Chúa Giêsu nói đến Thiên Chúa là Cha? Tư tưởng nào Chúa Giêsu nói đến Thiên Chúa là Cha ở điểm nào? Tân Ước.
Và tỏ cho chúng ta biết Cha là đấng nhân lành, Thiên Chúa là đấng nhân lành, yêu thương. Và trong nhất là khi mà Chúa Giêsu phục sinh về trời, thì Ngài có nói với các tông đồ là Thầy về cùng Cha Thầy.
Thầy về cùng Cha Thầy là Cha của các con, Chúa của Thầy cũng là Chúa của các con. Cảm ơn chị nha. Rồi, cho chị vỗ tay. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, vào thời của Chúa Giêsu và Thánh Phaolô đổ về trước, thậm chí ngay cả thời hôm nay, có nhiều tôn giáo đâu gọi Chúa là Cha đâu. Chỉ có một đạo Kitô giáo, Công giáo gọi Chúa là Cha, nhờ cái sự mặc khải của Chúa Giêsu, nhờ lời của Thánh Phaolô. Cái gọi Chúa là Cha là một cái gì ghê gớm lắm thưa quý vị. Chúng ta nhớ trong Tin Mừng Gioan, có một số lần Chúa Giêsu gọi Chúa là Cha, người ta kết án Ngài đó. Người ta nói ông này lộng ngôn, ông này nói phạm thượng. Ai mà gọi Thiên Chúa là Cha? Chúng ta là tôi tớ, chúng ta là nô lệ, Chúa là chủ. Chúng ta nhớ trong bài đọc 2 hôm nay đó, chúng ta không phải là nô lệ nữa, mà chúng ta là con. Con là đứng là những người được thừa tự, thừa hưởng gia tài, cho nên chúng ta có quyền gọi Chúa là Abba, lạy Cha. Vì thế cho nên đây là một tư tưởng rất là lớn. Quý vị biết đạo Hồi giáo không? Thiên Chúa sao mà là Cha được? Đạo Hồi giáo Thiên Chúa là một đấng supreme, Allah, là đấng cao cả, phải cúi lạy, phải sập lạy suốt mãi mãi một ngày ít nhất là 5 lần. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta đã đến mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa vừa công minh, vừa nhân lành, vừa nhân từ. Đến đồ Ngài dạy chúng ta đọc cái kinh nổi tiếng nhất là gì? Kinh Lạy Cha. Rồi trong cái dụ ngôn người con hoang đàng thì có người cha nhân hậu. Rồi Chúa Giêsu hằng gọi Cha của Ngài Thiên Chúa là Cha. Và Ngài dạy chúng ta hãy gọi Thiên Chúa là Cha. Thưa quý bạn chị em, chúng ta nhớ cái từ cái câu mà Abba đó, hay là Mama đó, là cái câu của một em bé trên nôi rất là ngây thơ, dại khờ, gọi lên cái tiếng đầu tiên, Cha hay là mẹ. Baba, Mama, có nghĩa là chúng ta y như là em bé trước mặt Thiên Chúa, thưa quý vị. Dù cho chúng ta ngồi đây là bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, là những người nổi tiếng, hay là những người giàu có, hay là những người được nhiều sự trên đời, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta là con, mà con dại khờ. Chúng ta là như là những em bé, mỗi một người chúng ta chính là một em bé kêu lên Thiên Chúa Abba. Tôi đi thăm những bệnh nhân thưa quý vị, ông bà, già trẻ, lớn bé, nhất là những người hấp hối. Trong những cái giây phút hấp hối, họ như con nít vậy thưa quý vị. Y như con nít vậy. Cũng gọi cha, gọi mẹ y như những em bé. Làm cho tôi nghĩ rằng quả thật, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta là những em bé, chúng ta là những người dại khờ, tội lỗi, yếu đuối. Thì cái tư tưởng mà chúng ta gọi Chúa là cha để nói rằng chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Dù cho chúng ta có thành công, có đạt được nhiều sự ở đời, có may mắn, cũng phải biết rằng chúng ta cũng vẫn lệ thuộc vào Thiên Chúa là cha, là mẹ chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta được một cơ hội để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Có rất nhiều điều để chúng ta học nơi Chúa Ba Ngôi. Chúng ta thấy rằng Ba Ngôi Thiên Chúa tuy bằng nhau, nhưng trong tình yêu và trong việc cứu độ con người, Ba Ngôi đã thể hiện những công việc sau đây. Thứ nhất là teamwork, tức là làm việc cùng nhau. Ngôi Cha sai ngôi con sai ngôi Thánh Thần để yêu thương con người, cứu độ con người. Vì thế cho nên, dù cho trong gia đình, trong hội đoàn, trong nhóm, trong bất cứ tập thể nào, muốn làm việc được, muốn yêu thương được, muốn cứu người khác được, thì phải teamwork, phải làm việc cùng nhau, nhất là trong phương diện giáo xứ. Nếu Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa không làm việc cùng nhau, sẽ không cứu độ con người được. Thưa quý bà anh chị em, rồi tuy ba ngôi bằng nhau, nhưng mà mỗi ngôi lại thực hiện một cái sứ vụ khác biệt nhau. Thời buổi này chúng ta thấy nhiều người đòi bình quyền bằng để bình đẳng đó. Con muốn bằng cha, cha muốn bằng con, vợ muốn bằng chồng, chồng muốn bằng vợ. Thực tế trên lý thuyết thì chúng ta bằng nhau, nhưng mà chúng ta không bao giờ giống nhau hoàn toàn được thưa quý vị. Chúng ta tưởng tượng nhé, ngôi cha sai ngôi con sai ngôi Thánh Thần. Nếu mà ngôi con sai ngôi cha thì nghe không được rồi. Nhưng mà trên thực tế, thời buổi văn minh và dân chủ này, có rất nhiều trường hợp con sai cha, con nhờ cha, thì thiết nghĩ Chúa Giêsu đã nêu một tấm gương. Tuy ba ngôi bằng nhau, nhưng Ngài là ngôi con, Ngài yêu mến, Ngài vâng lời cha, Ngài yêu mến nhân loại, Ngài khiêm tốn để thực hiện cái sứ vụ sinh ra làm người cứu độ chúng ta. Đó chúng ta thấy. Cũng thế, Chúa Thánh Thần khiêm tốn trong cái ngôi của vị của Ngài để Ngài vâng lời, để Ngài xuống để tiếp tục hướng dẫn con người, những môn đệ của Chúa, những người theo Chúa. Vì thế cho nên trong cộng đoàn, trong gia đình, nhất là những cha mẹ muốn yêu thương, muốn cứu con cái, hay muốn cứu những người khác, hay những người lãnh đạo muốn cứu những người phía dưới mình, chúng ta cần phải làm việc cùng nhau, và đôi khi phải khiêm tốn, và đôi khi cũng phải vâng lời trong lẽ chính, trong lẽ ngay thẳng, trong đường lối của Chúa để chúng ta làm được việc. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu ngay là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa cao sang, Ngài cũng vâng phục, Ngài cũng vâng lời để thực hiện công việc yêu thương và cứu độ đó. Tí nữa chúng ta tiếp tục cử hành mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, đó là ơn Cha trên trời cùng với tác động của Chúa Thánh Thần để biến mình tấm bánh và ly rượu thành mình máu Thánh Chúa Kitô. Vì thế cho nên hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng ta, xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa Ba Ngôi trong công việc sống mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm hiệp nhất, mầu nhiệm cứu độ nhân loại, cũng như là cái sự làm việc cùng với nhau để mang lại lợi lộc cho nhau và cho những người khác.